của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông du lịch Mỹ.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn dành thời gian theo dõi chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông Lệ Thủy. Trong chương trình phát thanh này, chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý. Phần tin tức thời sự phản ánh các hoạt động diễn ra trên địa bàn huyện. Chuyên mục khoa học và đời sống có bài viết Bệnh dại và biện pháp phòng trừ. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 7 tháng 4, thôn Châu Xá, xã Mai Thủy đã long trọng tổ chức lễ đón nhận bằng công nhận đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023. Tham dự buổi lễ có các đồng chí trong ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện, lãnh đạo và cán bộ xã Mai Thủy, ban mặt trận thôn, các đoàn thể chính trị xã hội và bà con nhân dân trên địa bàn. Sau khi được lựa chọn xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, thôn Châu Xá đã tranh thủ sự quan tâm, tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền các cấp, huy động được sức dân nên đã khắc phục mọi khó khăn, thực hiện thành công 9/9 tiêu chí xây dựng khu dân cư kiểu mẫu. Kết cấu hạ tầng, kinh tế xã hội được quan tâm đầu tư. Đến nay, hơn 90% đường làng ngõ xóm được cứng hóa, lắp đặt đèn chiếu sáng, trồng cây và hoa hai bên đường. Nhà văn hóa thôn được xây dựng khang trang, có khu vui chơi giải trí, thể dục thể thao, phục vụ công tác hội họp, sinh hoạt văn hóa văn nghệ của người dân trong thôn. Cảnh quan môi trường, đường làng ngõ xóm đảm bảo sáng, xanh, sạch đẹp. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Sản xuất nông nghiệp, các ngành nghề dịch vụ, thương mại của thôn ngày càng phát triển. Bình quân thu nhập của người dân được nâng lên trên 60,47 triệu đồng trên người trên năm. Tổng nguồn vốn huy động được để xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu trong 2 năm qua là gần 570 triệu đồng. Thành công từ xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu đã góp phần tạo nên một miền quê đặc sống Châu Xá. Đời sống nhân dân nơi đây được cải thiện cả về vật chất lẫn tinh thần. Đó là động lực để cán bộ và nhân dân thôn Châu Xá tiếp tục đoàn kết, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, phát triển kinh tế xã hội, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo huyện đã trao quyết định công nhận khu dân cư kiểu mẫu và phần thưởng 100 triệu đồng của Ủy ban Nhân dân huyện cho cán bộ và nhân dân thôn Châu Xá, xã Mai Thủy. Ủy ban Nhân dân xã Mai Thủy cũng đã khen thưởng tập thể thôn và cả cá nhân có nhiều đóng góp trong phong trào xây dựng nông thôn mới của thôn. Ngày 7 tháng 4, hưởng ứng ngày toàn dân hiến máu tình nguyện và chương trình Chủ nhật đỏ, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Lệ Thủy phối hợp với Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba Đồng Hới tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện đợt 1 năm 2024. Với thông điệp hiến máu cứu người, sinh mệnh của bạn và tôi, ngày hội hiến máu tình nguyện đợt 1 năm 2024 đã thu hút gần 700 cán bộ công chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên, lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn huyện Lệ Thủy tham gia. Kết quả ngày hội đã tiếp nhận được 516 đơn vị máu, đảm bảo an toàn, chất lượng. Ngày hội hiến máu tình nguyện đợt 1 năm 2024 ở Lệ Thủy là hoạt động nhân đạo có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, đồng thời là dịp để cán bộ, viên chức, đoàn viên, thanh niên, lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn thể hiện nghĩa cử cao đẹp của mình đối với cộng đồng xã hội, khắc phục tình trạng thiếu máu trong cấp cứu và điều trị người bệnh tại các cơ sở y tế. Được biết trong năm 2024, huyện Lệ Thủy sẽ có 3 đợt hiến máu tình nguyện. Ủy ban Nhân dân huyện Lệ Thủy vừa ban hành công điện về việc thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống bệnh dại năm 2024. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Lệ Thủy yêu cầu Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh động vật huyện, các phòng ban đơn vị, nông nghiệp, phát triển nông thôn, y tế, giáo dục và đào tạo, Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện, Trung tâm văn hóa thể thao và truyền thông huyện và Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân, tuân thủ chấp hành quy định của pháp luật trong việc nuôi và quản lý chó mèo, đặc biệt tiêm phòng vaccine dại cho đàn chó mèo, thực hiện tiêm phòng và điều trị dự phòng bệnh dại khi bị động vật cắn, đặc biệt là chó mèo, tăng cường công tác truyền thông phòng chống bệnh dại, đặc biệt tại các vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống và lưu ý việc không chữa bệnh dại bằng các biện pháp chưa được Bộ Y tế công nhận. Khẩn trương triển khai thực hiện kế hoạch tổ chức tiêm phòng các loại vaccine cho đàn gia súc gia cầm năm 2024, Đặc biệt, vaccine phòng bệnh dại đảm bảo tỷ lệ đạt tối thiểu trên 85% tổng đàn chó mèo. Tăng cường công tác quản lý chó mèo, rà soát thống kê số hộ nuôi và tổng đàn chó mèo để thực hiện tiêm phòng vaccine. Hướng dẫn yêu cầu chủ hộ nuôi chó mèo và động vật khác có nguy cơ gây bệnh cam kết thực hiện đúng đầy đủ các quy định về nuôi nhốt, quản lý, nhất là việc khai báo, tiêm vaccine và phòng chống bệnh dại. Không được thả rong chó mèo. Khi đưa chó mèo ra nơi công cộng, nơi đông người, khu dân cư phải quản lý và thực hiện đầy đủ các biện pháp để đảm bảo an toàn cho người xung quanh. Đối với chó phải được đeo rò mõ, có dây xích và người dắt. Chủ hộ nuôi chó mèo phải thực hiện tiêm phòng vaccine theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 90 NDCP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ trong lĩnh vực thú y. Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện cử cán bộ phụ trách địa bàn, hỗ trợ các xã thị trấn về chuyên môn trong công tác phòng chống bệnh dại. Trực tiếp theo dõi, nắm bắt tình hình, thực hiện công tác tiêm phòng dại của các xã thị trấn để báo cáo cho Ủy ban Nhân dân huyện trước ngày 15 tháng 4 năm 2024. Làng nghề sản xuất chổi đót ở thôn Lê Bình, xã Mai Thủy đã có từ lâu. Trải qua nhiều biến cố thăng trầm, nhưng nghề làm chổi đót ở Lê Bình vẫn được duy trì phát triển cho đến ngày hôm nay. Nghề làm chổi đót đã góp phần tạo công ăn việc làm cho người dân địa phương những lúc nông nhàn, rảnh rỗi, giúp họ tăng thêm thu nhập, cải thiện đời sống gia đình. Những ngày này bước vào vụ sản xuất chổi đót chín trong năm, sản lượng chổi đót tiêu thụ tăng gấp đôi ngày thường, nên không khí lao động sản xuất của người dân thôn Lê Bình càng thêm nhộn nhịp. Nghề chổi đót đã tạo công ăn việc làm cho nhiều người dân địa phương, nhất là chị em phụ nữ.
Nghề làm chổi đót này thu nhập không cao, nhưng mà công việc đều được thường xuyên, và cho nên nó không có trở ngại và không có những khi mà thất nghiệp. Vì vậy cho nên tôi luôn luôn là cùng với chị em trong xóm là cố gắng làm thế nào đó để cùng phát triển làng nghề, để tạo mọi điều kiện cho chị em trong thôn có được công ăn việc làm thường xuyên.
Để giải quyết việc làm, tạo thu nhập cho người lao động của địa phương, năm 2022, thôn Lê Bình thành lập một tổ hợp tác xã gồm 14 hộ gia đình tham gia. Người dân cho biết, trước đây do chưa có kinh nghiệm cũng như đầu ra cho sản phẩm chưa ổn định, nên người dân chỉ xem là nghề phụ. Từ khi thành lập tổ hợp tác xã đến nay, cơ sở bắt đầu tập huấn kỹ thuật, mở rộng quy mô sản xuất, thu hút nhiều lao động tham gia. Nhờ chất lượng mẫu mã chổi đót được cải tiến, nên sản phẩm bán ra thị trường được mọi người ưa chuộng. Sản phẩm chổi đót tiêu thụ chủ yếu trong tỉnh và các tỉnh lân cận. Trung bình mỗi năm, hợp tác xã tiêu thụ khoảng 60 đến 80 tấn nguyên liệu, tạo việc làm thường xuyên cho trên 30 lao động ở địa phương, với thu nhập bình quân 2,5 đến 3 triệu đồng một người một tháng.
Thường xuyên tập huấn kỹ thuật, nâng cao tay nghề cho bà con để sản xuất mặt hàng ngày càng đổi mới. Thường xuyên quảng bá bằng trên truyền thông và các hình thức để là giới thiệu mặt hàng tiêu thụ trong tỉnh và ngày càng xa hơn nữa là liên kết các cơ quan liên quan để hỗ trợ về đồng vốn, tạo điều kiện cho bà con mua máy móc đem vào sản xuất.
Nhờ phát triển nghề chổi đót, những năm gần đây thôn Lê Bình, xã Mai Thủy đã tạo việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho người lao động, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động trong nông nghiệp nông thôn. Có nghề tại địa phương, nhiều người không phải đi làm ăn xa, một số hộ nhờ đó đã thoát nghèo, trở thành hộ khá giả. Trong các ngày từ ngày mùng 5 đến ngày mùng 7 tháng 4, tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Quảng Bình tổ chức lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo cho hơn 180 học viên là cán bộ hội đồng quản trị, ban giám đốc các hợp tác xã trên địa bàn huyện và phát động tháng hành động vì hợp tác xã năm 2024. Trong thời gian 3 ngày, các học viên được bồi dưỡng những kiến thức về kinh tế tập thể, trong đó đi sâu tìm hiểu những điểm mới, chính sách phát triển mô hình kinh tế tập thể, kinh tế hợp tác xã theo luật hợp tác xã năm 2023. Những kỹ năng quản trị điều hành cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý hợp tác xã, qua đó góp phần nâng cao năng lực cho hợp tác xã. Cũng tại lớp bồi dưỡng, các học viên còn được các giảng viên giải đáp về một số nội dung căn bản khi xây dựng điều lệ hợp tác xã theo luật hợp tác xã năm 2023 và những vướng mắc, khó khăn trong công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của hợp tác xã, của tổ hợp tác nhằm phát huy quyền lợi và nghĩa vụ của các thành viên. Dịp này, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Quảng Bình cũng đã phát động tháng hành động vì hợp tác xã năm 2024 với chủ đề vì sự phát triển bền vững của hợp tác xã, nhằm nâng cao nhận thức, giáo dục truyền thống, tiếp tục phát huy, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động đổi mới, sáng tạo của đội ngũ cán bộ quản lý, thành viên và người lao động trong các tổ hợp tác, hợp tác xã, tăng cường đối thoại, giới thiệu, quảng bá, kết nối giữa các tổ chức kinh tế tập thể và các thành phần kinh tế khác, ghi nhận và tôn vinh các tập thể cá nhân có nhiều thành tích đóng góp cho sự phát triển của khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, góp phần phát triển bền vững nền kinh tế tập thể, kinh tế hợp tác xã. Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Bình vừa phối hợp cùng tổ chức Plan tổ chức 3 buổi truyền thông trực tiếp cho người dân tại các thôn bản về hành vi xâm hại và bóc lột tình dục trẻ em trực tuyến và các cơ chế chuyển tuyến thuộc dự án mô hình hỗ trợ trẻ em bị bạo lực và xâm hại trên không gian mạng dựa vào cộng đồng giai đoạn 2023-2025 tại xã Kim Thủy. Tại buổi truyền thông, người dân được hướng dẫn thực hiện các quy trình quản lý trong việc hỗ trợ trường hợp trẻ em bị xâm hại, bắt nạt qua mạng, nhận diện hành vi xâm hại tình dục trực tuyến. Từ đó, tích cực sẵn sàng hỗ trợ việc tuyên truyền dự án cho con em tại trường và tại địa phương. Các đại biểu dành nhiều thời gian tập trung thảo luận nhiều vấn đề và chia sẻ kinh nghiệm nhằm nâng cao hiệu quả các hoạt động trong khuôn khổ dự án như các cơ chế chính sách trong công tác bảo vệ trẻ em nói chung, các dịch vụ hỗ trợ trong trường hợp con em bị lạm dụng trực tuyến, các biện pháp hỗ trợ từ phía nhà trường, từ ban bảo vệ trẻ em, hội phụ huynh, các đoàn thể trong trường hợp trẻ bị lạm dụng, bắt nạt và bạo lực trên cơ sở, giới, trên không gian mạng. Thông qua các cuộc truyền thông này, Sở Lao động Thương binh và Xã hội và tổ chức Plan muốn nâng cao nhận thức của người dân tại các thôn bản thuộc các xã vùng sâu vùng xa trong công tác nhận diện hành vi xâm hại tình dục trẻ em trực tuyến và cơ chế báo cáo, dịch vụ hỗ trợ tại cộng đồng và trường học nhằm đem đến cho các em một môi trường mạng an toàn, lành mạnh. Huyện Lệ Thủy vừa tổ chức hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Tổ Liên gia An toàn phòng cháy chữa cháy năm 2024. Tham dự hội thi có 5 đội thi, mỗi đội có 8 thành viên đến từ các xã Lộc Thủy, Hưng Thủy, Thái Thủy, thị trấn Kiến Giang và thị trấn Nông Trường Lê Ninh. Mỗi đội thi phải trải qua 2 phần thi, gồm phần thi lý thuyết, trả lời câu hỏi về kiến thức phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Phần thi thực hành chữa cháy, cứu người và di chuyển tài sản đối với loại hình nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh. Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Tổ Liên gia An toàn phòng cháy chữa cháy nhằm bổ sung kiến thức, năng lực, kỹ năng xử lý tình huống cháy nổ, cứu người, cứu tài sản cho các thành viên trong Tổ Liên gia An toàn phòng cháy chữa cháy, đồng thời đưa hoạt động của các Tổ Liên gia An toàn phòng cháy chữa cháy trên địa bàn huyện đi vào thực chất nề nếp, phát huy hiệu quả phương châm 4 tại chỗ trong việc xử lý các tình huống cháy nổ xảy ra tại khu dân cư. Thông qua hội thi nhằm tuyên truyền nhân rộng mô hình Tổ Liên gia An toàn phòng cháy chữa cháy, điểm chữa cháy công cộng, thúc đẩy phong trào toàn dân phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn. Đồng thời là dịp để các đơn vị địa phương trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy ở cơ sở trong tình hình mới. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao giải nhất cho Tổ Liên gia An toàn phòng cháy chữa cháy thị trấn Nông Trường Lê Ninh, giải nhì Tổ Liên gia An toàn phòng cháy chữa cháy thị trấn Kiến Giang và giải ba Tổ Liên gia An toàn phòng cháy chữa cháy xã Thái Thủy. Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin.
Chuyên mục Phát thanh Khoa học và đời sống.
Thưa quý vị và các bạn, bệnh dại là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do virus dại gây ra. Bệnh lây truyền từ động vật sang người qua vết cắn, vết thương, vết cao, liếm của động vật, thường là chó mèo. Cho đến nay, bệnh dại chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Người bị bệnh dại gần như tử vong 100%. Bệnh dại gây nguy hiểm nhưng đã có vaccine phòng và người dân hoàn toàn có thể phòng tránh được bệnh dại. Để giúp người dân chủ động phòng chống bệnh dại, Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông Lệ Thủy xin giới thiệu đến quý thính giả bài viết Bệnh dại và biện pháp phòng ngừa. Về nguồn bệnh dại chủ yếu là từ chó mèo và động vật hoang dã như chó sói, chó rừng, chôn, cây, cáo và một số loài động vật có vú khác. Thời kỳ ủ bệnh ở người thường từ 2 đến 8 tuần, có thể ngắn khoảng 10 ngày hoặc dài trên 1 năm hoặc 2 năm. Thời gian ủ bệnh phụ thuộc vào số lượng virus xâm nhập vào cơ thể, sự nặng nhẹ của vết thương, khoảng cách xa gần từ vết thương đến não bộ. Vết thương nặng gần thần kinh trung ương thì thời gian ủ bệnh ngắn. Thời kỳ lây truyền ở chó và mèo thường từ 3 đến 10 ngày trước khi có dấu hiệu lâm sàng và trong suốt thời kỳ súc vật bị bệnh. Tuy nhiên, có một số trường hợp chó mèo có thể ủ bệnh trên 10 ngày đến 2 tháng trước khi phát bệnh và chết. Bệnh dài được lây truyền qua nước bọt của động vật, mắc bệnh bài tiết ra ngoài và theo vết cắn, vết liếm, vết xước trên da bị rách hoặc qua niêm mạc vào cơ thể. Từ đó theo dây thần kinh đến các hệt và thần kinh trung ương gây tổn thương thần kinh trung ương. Xử lý vết thương khi bị động vật cắn, liếm, cao. Vết thương cần được rửa ngay với xà phòng và dưới vòi nước chảy liên tục trong thời gian khoảng 10 đến 15 phút. Nếu không có xà phòng, có thể rửa ngay vết thương bằng nước sệt dưới vòi nước chảy liên tục, không chà sát, không nặn máu để tránh gây tổn thương rộng hơn. Đây là phương pháp sơ cứu hiệu quả nhất để chống lại bệnh dại. Có thể sát khuẩn bằng côn 70% hoặc côn nếu có. Sau đó cần đưa ngay người bị thương đến cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn và điều trị càng sớm càng tốt. Khi xử lý vết thương do bị động vật cắn, người dân cần chú ý không băng kính, khâu kín vết thương, không dùng thuốc nam, đặc biệt là sạt lá đắp vào vết thương, không sử dụng xăng dầu, dầu hỏa bôi lên vết thương, không chữa bệnh dại bằng đông y hay thuốc nam. Để chủ động phòng chống bệnh dại, Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế khuyến cáo người dân cần thực hiện tốt các biện pháp sau. Đối với vật nuôi, tiêm phòng đầy đủ cho chó mèo nuôi và tiêm nhắc lại hàng năm theo khuyến cáo của ngành thú y. Không thả rong chó mèo, phải xích nhốt, nếu chó ra đường phải được rò mõm. Đối với con người, không đùa nghịch trêu chọc chó mèo. Người bị chó mèo cắn phải đi tiêm phòng sớm và đầy đủ các mũi tiêm theo chỉ dẫn của bác sĩ. Trường hợp người có nguy cơ cao với virus dại, như người làm nghề giết mổ chó, người đi đến khu vực có lưu hành bệnh dại cần đến cơ sở y tế, trung tâm y tế để khám, tư vấn và tiêm vaccine dự phòng bệnh dại. Chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông Lệ Thủy đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Sau đây là phần tiếp sóng Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình.